hãy tiếp tục hôn những con ếch đó.
Kinh Thánh tại sách Thi Thiên, chương 139, câu 14. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Phải có một cái gì đó về tôi mà thông tin tới những người đàn ông cao tuổi rằng tôi là một người đàn bà độc thân trong sự cần thiết dữ dội cho lời khuyên về quan hệ tình cảm. Trong nhiều cơ hội khi tôi ở trong tình trạng cô đơn tại nơi công cộng, có thể đó là lỗi lầm đầu tiên của tôi. Một người đàn ông lịch sự tóc bạc đã tán tỉnh một cuộc nói chuyện về hôn nhân, về sự độc thân của tôi và làm thế nào mà những đứa trẻ ngày nay lại suy nghĩ quá nhiều trước khi chọn một người bạn đời. Điều đó có thể xảy ra không? Tôi muốn biết, trong khi đang mỉm cười và gật đầu. Thực tế là khi tôi ngồi xuống trong tiệm cà phê Starbucks ưa chuộng của tôi để viết về câu chuyện này, một người đàn ông cao tuổi tại cái bàn bên cạnh đã kết nối tôi vào câu chuyện, đang ca tụng những đức tính tốt của người đàn ông độc thân trẻ đang ngồi với ông ta. Với sự khôn ngoan của một sự xem xét và cho tôi biết rằng tuổi tác lý tưởng cho hôn nhân là 18. Chính ông của tôi cũng không được miễn hiện tượng này. Bất cứ khi nào chúng tôi ôm nhau tạm biệt, ông lại nói nhỏ vào tai tôi rằng
hãy tiếp tục hôn những con ếch đó.
Nhưng tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu con ếch mà tôi sẽ phải hôn cho tới khi tôi khám phá được chàng hoàng tử duyên dáng của tôi. Sự thật đã được kể lại. Không chỉ là những người đàn ông già hơn, những người mà có đầy những phương thuốc cho sự độc thân của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nghe được những từ này của lời châm ngôn. Vừa mới ngừng tìm kiếm thì bất thình lình người đàn ông, người đàn bà lý tưởng sẽ lộ ra. Hãy tập trung vào sự tồn tại loại người hôn phối mà bạn muốn, và khi đó bạn sẽ sẵn sàng.
Hãy tìm kiếm sự thỏa mãn hoàn toàn của bạn trong Thượng Đế. Khi đó, Ngài sẽ ban cho bạn một người hôn phối.
Thượng Đế chỉ cần chuẩn bị người hôn phối cho bạn và hôn nhân, hay là một sự ưa chuộng riêng của tôi. Thượng Đế chỉ cần chuẩn bị bạn cho hôn nhân.
Được, cảm ơn.
Về bên ngoài thì hầu hết lời khuyên này là tốt, nhưng những thông điệp cơ bản thì không. Có sự ngụ ý huyền ảo rằng sự độc thân thì hơi giống với tội lỗi hay bệnh tật, cái gì đó mà cần được chữa lành. Sự coi Chúa Giê-xu là độc thân, tôi cầu xin để được khác biệt. Có âm điệu nói rằng hôn nhân phải được nhận lãnh bằng sự công bình hay là bằng sự trọn vẹn của chúng ta. Không có việc gì chống lại những người bạn đã lập gia đình của tôi. Nhưng từ cái gì tôi đã quan sát, không phải tất cả những người lập gia đình đã có tất cả mọi sự với nhau hay là hoàn toàn đúng với Thượng Đế trước khi họ cưới nhau. Và không có nơi nào trong quyển Kinh Thánh của tôi nói rằng Thượng Đế thì giống như một cái máy thương nghiệp lớn nhỏ giọt ra những cuộc hôn nhân cho những người độc thân chúng ta. Những người mà dùng đủ thời giờ để phục vụ trong những nhà trẻ hay trong những việc truyền giáo. Tôi thừa nhận rằng có nhiều lần tôi muốn cho những người tặng lời khuyên tự nguyện này một phần của bộ óc tôi. Nhưng khi tôi thật sự thành thật với chính bản thân tôi nhận biết rằng đôi khi tôi chỉ có tội như họ vậy. Đôi khi tôi mua vào sự suy nghĩ sai lầm rằng phải có cái gì đó sai với tôi bởi vì tôi vẫn còn độc thân. Đôi khi tôi phải dạy chính bản thân tôi vào trong sự nhớ rằng tình trạng độc thân không định được hay làm giảm giá trị của tôi. Nó đơn giản là một cách miêu tả tôi. Người miêu tả duy nhất mà thật sự nên định nghĩa chúng ta đó là con của Thượng Đế. Một cách không may là có những ngày mà dễ dàng nói hơn là tin tưởng và sống vào nó. Nhưng bởi vì Kinh Thánh kể cho chúng ta nghe rằng chúng ta là tài nghệ của Thượng Đế, chúng ta được bảo vệ trên những lòng bàn tay của Ngài, và chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Khi đó, không ai, không phải như người đàn ông có tuổi, có chủ động tốt, cũng không phải như con ếch mà không xoay chuyển thành những chàng hoàng tử. Và không phải chính bản thân chúng ta có thể làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những công dân loại thứ nhì. Tôi sẽ cố gắng để nhớ điều đó lần tới khi tôi ở tiệm cà phê Starbucks và một người đàn ông đứng tuổi nói với tôi rằng: "Tại sao một người con gái tốt bụng như cô lại không mang một chiếc nhẫn cưới?"
Cầu xin Chúa ban phước cho bạn. Tác giả Cameron Courtney, viết vào ngày 26 tháng Giêng năm 2000, chuyển ngữ Ngô Ngọc Di.